Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 20 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc có cần phép lạ để tin không? Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Việc tưởng niệm trọng thể Đức bà Carmelo. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, sáng hôm qua 19 tháng Giêng, Đức Thánh Cha lên tiếng mạnh mẽ phê bình nhân sinh quan và ý thức hệ vô thần đang được nhiều tổ chức từ thiện quốc tế theo đuổi. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 50 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm vừa kết thúc sau 3 ngày tiến hành tại Roma. Trong số các hồng y giám mục và nhiều chuyên gia tại hội nghị cũng có Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Tân giám mục phó giáo phận Bùi Chu, tham dự với tư cách là khách mời, đại diện cho Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Việt Nam về Bác ái xã hội. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề khóa họp của Hội đồng Cor Unum là Bác ái, luân lý đạo đức mới trên thế giới và nhân loại học Kitô giáo. Ngài nhấn mạnh mối liên hệ giữa đức tin và hoạt động bác ái của các tín hữu và các tổ chức từ thiện Kitô giáo, đồng thời tố giác những bóng đen đang làm lu mờ dự án của Thiên Chúa, nhất là một quan niệm thu hẹp về con người. Quan niệm này liên kết nhân sinh quan duy vật với sự phát triển lớn về kỹ thuật. Đó là một thứ nhân loại học vô thần, giả thiết rằng con người bị thu hẹp vào những chức năng tự lập, trí tuệ bị thu hẹp vào não bộ, lịch sử con người bị thu hẹp thành một vận mạng tự thể hiện mình. Tất cả những điều đó tách rời khỏi Thiên Chúa, khỏi chiều kích tinh thần và chân trời vượt lên trên lãnh vực trần thế này.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, theo quan niệm như thế, người ta cho rằng tất cả những gì con người có thể thực hiện được về mặt kỹ thuật, thì đều hợp với luân lý, mọi thí nghiệm đều có thể chấp nhận được, mọi chính sách dân số đều là điều được phép, và sự lèo lái con người đều là điều hợp pháp. Cạm bẫy đáng sợ nhất của trào lưu tư tưởng này trong thực tế là một sự tuyệt đối hóa con người. Con người muốn được giải thoát khỏi mọi ràng buộc và mọi cơ cấu tự nhiên của mình. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đức tin và sự phân định lành mạnh theo tinh thần Kitô giáo giúp chúng ta chú ý đến vấn đề luân lý đạo đức như thế, và não trạng ngầm chứa trong đó. Sự công tác đúng đắn với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phát triển và thăng tiến con người không bao giờ được làm cho chúng ta nhắm mắt trước những ý thức hệ trầm trọng ấy, và các vị chủ chăn của giáo hội có trách nhiệm cảnh giác các tín hữu công giáo và những người thiện chí, có lý trí ngay thẳng, chống lại sai trái như vậy. Đó là những sai trái tiêu cực đối với con người, cho dù nó nấp sau những tâm tình tốt đẹp dưới chiêu bài gọi là tiến bộ, hoặc những nguyện nhân quyền hay một thứ chủ thuyết tâm bản. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhân viên Caritas công giáo hãy cảnh giác phê bình và đôi khi phải từ khước những tài trợ và những sự cộng tác, trực tiếp hay gián tiếp, cổ võ những hoạt động hoặc những dự án trái ngược với nhân sinh quan Kitô giáo. Tích cực hơn, giáo hội luôn dấn thân thăng tiến con người theo ý định của Thiên Chúa, trong phẩm giá trọn vẹn, trong niềm tôn trọng hai chiều kích dọc và ngang của con người.
Vatican, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã được mời giảng tĩnh tâm mùa chay tại Tòa Thánh từ ngày 17 tháng 2 đến 23 tháng 2 tới đây với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Ravasi năm nay 70 tuổi, là một học giả kinh thánh nổi tiếng, tác giả của rất nhiều sách báo, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa hồi tháng 9 năm 2007. Ngài cũng là Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về tiếng Latin. Cũng năm đó, Ngài được ủy thác nhiệm vụ soạn các bài suy niệm cho buổi đi đàng thánh giá trọng thể do Đức Thánh Cha chủ sự tối thứ Sáu tuần Thánh tại hí trường Colosseo ở Roma. Báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh cho biết về đề tài tuần tĩnh tâm, Đức Hồng Iravazi sẽ tập trung vào nghệ thuật cầu nguyện, nghệ thuật tin, đặc biệt chú ý đến tôn nhan Chúa và khuôn mặt của con người trong kinh nguyện Thánh Vịnh. Đức Hồng Y nói với báo này rằng, Ngài sẽ bắt đầu bằng suy tư về những động từ liên hệ tới kinh nguyện như hô hấp, suy tư, chiến đấu và yêu thương. Năm ngoái, vị giảng tĩnh tâm mùa chay tại Tòa Thánh là Đức Hồng Y Laurent Monseigneur Passinia, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo.
Lagos, năm giám mục công giáo tại Nigeria, cảnh giác chính phủ nước này về một loạt những lời tiên tri của các vị lãnh đạo giáo hội tin lành Pentecostal và các tôn giáo bản xứ về những tai ương sẽ xảy ra. Trong những ngày vừa qua, một loạt những thị kiến hoặc những lời tiên tri đã được giới lãnh đạo tin lành Pentecostal và tôn giáo bản xứ phổ biến, cho rằng một số vị lãnh đạo trong chính phủ Nigeria sẽ bị chết hoặc bị cách chức trong năm 2013 này. Những lời này gây dao động nơi các cơ quan chính phủ, nhất là vì nhiều vị lãnh đạo ở các tỉnh đang chữa bệnh ở ngoài Nigeria. Phản ứng về những sự kiện này, các giám mục tại tỉnh Ibadan ra tuyên ngôn hôm 14 tháng Giêng vừa qua, nói rằng, những lời tiên tri cảnh cáo hoặc thị kiến do giới lãnh đạo tôn giáo nói trên đưa ra, có thể là một thủ thuật để kiểm soát các hoạt động của các chính trị gia và quan chức chính phủ. Tuyên ngôn của các giám mục có đoạn viết, chúng tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải lên tiếng kêu gọi dè dặt về vấn đề này, đồng thời cảnh giác rằng, mặc dù những ơn nói tiên tri, những mặt khải tư hoặc thị kiến có thể có căn bản tôn giáo, nhưng cần phải thận trọng và không coi chúng như những điều thay thế trách nhiệm của các cá nhân và tập thể. Tuyên ngôn mang chữ ký của Đức Tổng Giám mục Felix Alaba Job, thuộc Tổng Giáo phận Ibadan, và Đức Cha Felix Asakize của Giáo phận Ekiti, nhân danh các giám mục trong tỉnh. Các giám mục cũng kêu gọi nhân dân Nigeria và các vị lãnh đạo chính phủ hãy có những thái độ mới và phục hồi hy vọng để khắc phục nhiều thách đố mà đất nước đang phải đương đầu trong năm mới này.
Nairobi, các giám mục Kenya bên Phi Châu kêu gọi các vị lãnh đạo chính quyền nước này chấm dứt nạn xung đột bộ tộc tại vùng duyên hải gần sông Tana ở nước này, khiến cho hàng trăm người bị giết hoặc phải di tản trong vòng 5 tháng qua. Hai bộ tộc xung đột với nhau là Pokomo và Orma, chuyên sống về nghề canh tác và chăn nuôi súc vật. Hôm 16 tháng Giêng, một phái đoàn giám mục do Đức Tổng Giám mục Sakeus Okot thuộc giáo phận Kisumu, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Kenya đã viếng thăm vùng xảy ra xung đột. Trong tuyên ngôn công bố sau đó, Ủy ban Công lý và Hòa bình viết, các trẻ em đi học bị giết với ba lô sách vở còn đeo trên lưng, trong khi người già không thể chạy thoát thân thì bị những người láng giềng từ mấy chục năm qua đốt cháy trong nhà. Chúng tôi đau buồn và kinh hoàng vì bạo lực và chết chóc tại vùng bình nguyên Tana của đất nước. Hơn nữa chúng tôi càng ngạc nhiên vì mặc dù có sự hiện diện của đông đảo các nhân viên an ninh cùng với những lời hứa của chính quyền chấm dứt bạo lực, những buổi hội họp về hòa bình và hòa giải, nhưng không có gì thay đổi trong tình trạng như thế. Các giám mục Kenya kêu gọi chính quyền giải quyết tận căn vấn đề xung đột và truy tố những người có những hoạt động tội ác. Ngành cảnh sát quốc gia cần mở những cuộc điều tra mau lẹ và hữu hiệu, bắt giam tất cả những người phạm pháp. Ngoài ra, các vị cũng kêu gọi các cộng đoàn ở miền sông Tana hãy từ bỏ mọi loại hành vi gian ác, bạo lực và tìm kiếm hòa bình và hòa giải với nhau.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề. Xin Chúa ở giữa gia đình chúng ta.
Trong những ngày vừa qua, chúng ta vừa cử hành mầu nhiệm con Thiên Chúa xuống thế làm người vợ giữa gia đình nhân loại. Vì yêu thương con người, Thiên Chúa đã bỏ trời cao để sống trọn vẹn kiếp người. Hôm nay, Đức Giê-xu đến tham dự bữa tiệc cưới là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đã đi vào những sinh hoạt rất đời thường của con người. Ngài tham gia vào một trong những sự kiện quan trọng nhất của con người. Đám cưới vốn là ngày đại hỷ, là dấu chỉ của tình yêu, là nơi mà một gia đình mới gia nhập vào cộng đoàn nhân loại, là nơi của niềm vui và hạnh phúc. Với tình thân, Thiên Chúa đã đến và chia vui với gia đình trong dịp đại hỷ này. Sự hiện diện của Thiên Chúa không chỉ là dấu chỉ của tình liên đới, mà còn là dấu chỉ của niềm vui và hạnh phúc. Thực vậy, việc Thiên Chúa đến nhà đã cứu gia đình mới này khỏi cảnh bất hạnh ngay trong ngày đầu tiên chung sống. Rượu là dấu chỉ của tình yêu, của niềm vui. Hết rượu có nghĩa là cuộc vui sắp tàn, tình yêu sắp cạn. Tuy nhiên, với sự hiện diện của Đức Giê-xu, cuộc vui vẫn được tiếp diễn và trở nên trọn vẹn hơn. Với tình yêu và lòng thương xót dành cho gia đình này, Đức Giê-xu đã thực hiện phép lạ đầu tiên của mình trong cuộc đời dương thế. Với quyền năng của Thiên Chúa, con Thiên Chúa đã đem lại niềm vui và hạnh phúc cho con người. Hôm nay, chúng ta cũng cần Thiên Chúa ngự đến ở giữa gia đình chúng ta. Gia đình được ví là một mái ấm, nơi đó mọi người có điều kiện để yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Nói đến gia đình là nói đến tình thương và hạnh phúc. Nền tảng của gia đình chính là tình yêu, và cùng đích của nó cũng chính là tình yêu. Nhờ tình yêu nên gia đình hiện hữu, và gia đình hiện hữu là để xây đắp tình yêu. Tuy nhiên, sau thời gian trăng mật, với những bề bộn và khó khăn của cuộc sống, những rạn nứt trong gia đình bắt đầu xuất hiện. Hết rượu là một dấu chỉ của sự thiếu thốn. Có những thiếu thốn về vật chất, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thiếu tiền nhà, tiền điện, tiền nước, vân vân. Có những thiếu thốn về tinh thần, như thiếu sự quan tâm và chia sẻ, thiếu tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, thiếu thốn đáng sợ nhất vẫn là thiếu thốn tình yêu giữa vợ chồng, tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau, và đặc biệt là tình yêu mà mỗi thành viên dành cho Thiên Chúa. Để có thể lấp đầy những thiếu thốn, chúng ta cần sự hiện diện và nâng đỡ của Thiên Chúa. Chúng ta cần Ngài làm phép lạ để rượu nồng của tình yêu lại đầy ắp, và đời sống gia đình lại trở nên vui tươi và hạnh phúc. Tuy nhiên, để Chúa có thể làm phép lạ, chúng ta cũng phải làm theo lời Người, như Đức Maria nhắc bảo gia nhân: Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Làm theo lời Người nghĩa là phải sống theo lời Chúa, lấy lời Chúa làm hành trang và sức mạnh của đời sống gia đình mình. Sống theo lời Chúa, gia đình sẽ được Chúa dẫn dắt vượt qua những thiếu thốn. Sống với Chúa, hạnh phúc gia đình sẽ luôn nồng nàn. Sống trung thành kết hợp với Chúa, gia đình sẽ được Chúa đưa vào dự tiệc cưới trên trời. Lúc đó, chân rể đích thật là Đức Kitô sẽ cho ta nếm thử rượu ngon tuyệt hảo trên thiên đàng. Đó là hạnh phúc không bao giờ tàn phai. Lạy Chúa, xin hãy đến viếng thăm và ở lại với gia đình chúng con. Xin chúc lành cho cánh cửa nhà chúng con, để chúng con luôn biết mở ra đón Chúa và đón tiếp mọi người. Xin Chúa cũng mở cõi lòng chúng con, để lời Chúa đi vào đời sống chúng con, để chúng con mở lòng ra với Chúa, với những người thân trong gia đình và với tất cả những người chúng con gặp gỡ. Xin cho chúng con biết khép lại trước những đam mê và thèm muốn, trước những ích kỷ và mê muội, để chúng con luôn thuộc trọn về Chúa mà thôi. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, bài tin mừng của Chúa Nhật hôm nay thuật lại phép lạ tại Cana và kết luận rằng đây là dấu lạ đầu tiên mà Đức Giêsu làm tại Cana và các môn đệ đã tin vào Người. Chúa Giêsu làm phép lạ để các môn đệ tin, nhưng thử hỏi có thể tin mà không cần phép lạ không? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Trong các sách Phúc Âm, vấn đề tương quan giữa phép lạ và đức tin khá phức tạp. Xem ra có hai ý kiến đối nghịch. Một bên là Phúc Âm Nhất Lãm, một bên là Phúc Âm Thánh Gioan. Theo Phúc Âm Nhất Lãm, cần phải tin thì Chúa Giêsu mới làm phép lạ. Vì vậy, Người không làm phép lạ nào tại Nazareth, bởi vì ở đó người ta không có tin. Còn theo Phúc Âm Thánh Gioan thì xem ra ngược lại, nghĩa là Chúa Giêsu làm phép lạ để cho người ta tin vào Người. Trải qua lịch sử đã có nhiều cuộc tranh luận liên quan đến ý nghĩa của các phép lạ của Chúa Giêsu. Có người nói rằng đó là chuyện ma thuật phù thủy, có người cho rằng đó chỉ là một lối văn của các môn đệ để suy tôn thầy mình. Chỉ có thể đoán được rằng đó là luận điệu của những người không nhìn nhận Đức Giêsu là đấng thiên sai. Nhưng mà kể cả về phía những tín hữu, cũng có người đặt lại vấn đề giá trị của các phép lạ. Có cần phép lạ để tin hay không? Chúa Giêsu đã chẳng nói rằng phúc cho ai không thấy mà tin đấy ư? Dù sao, theo tôi nghĩ, trước khi đi vào vấn đề, cần phải xác định ý nghĩa của các từ ngữ phép lạ và tin. Phép lạ là gì? Tin là gì?
Thưa cha, tại sao phải đặt câu hỏi phép lạ là gì ạ?
Bởi vì việc đánh giá phép lạ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố chủ quan. Hồi đầu thế kỷ thứ 20, thấy chiếc máy bay là một phép lạ. Bởi vì làm thế nào một khối sắt lại có thể bay bổng lên như vậy? Vì thế, khi thấy máy bay đi ngang, ai nấy cũng xúm nhau lại để xem. Ngày nay, nhà tôi ở gần phía trường, thì không những là tôi không chạy ra xem máy bay, nhưng còn ước mong rằng đừng có máy bay lên xuống để khỏi bị nhức đầu. Như vậy là có một sự thay đổi trong cách đánh giá máy bay. Cách đây một thế kỷ, ta coi đó là phép lạ, nhưng bây giờ nó không còn là phép lạ nữa, vì lý do dễ hiểu, bởi vì nó xảy ra thường quá rồi, cho nên đâu có gì lạ lùng đâu. Một cách tương tự như vậy, cách đây 100 năm, nếu ai mắc bệnh lao mà được chữa lành thì phải kể là phép lạ. Nhưng mà ngày nay, nhờ sự tiến bộ của y học, bệnh này đã bị diệt rồi, chứ không còn là phép lạ nữa. Như vậy ta thấy, phép lạ có tính cách tương đối thôi. Nhận xét này không phải là của cá nhân tôi, mà là của Thánh Augustino. Thánh nhân nhận xét rằng, Đức Giêsu cho 5.000 người được ăn no nê thì gọi là phép lạ, bởi vì là một chuyện khác thường. Nhưng mà Thiên Chúa mỗi ngày ban lương thực cho cả triệu triệu người được ăn, thì không ai coi đó là phép lạ hết.
Nói như vậy, có phải là thật sự trên đời này chẳng có phép lạ gì hết? Tất cả tùy theo cách nhận định của mỗi người thôi sao?
Phần nào đúng như vậy. Một nhà khoa học có thể nghiên cứu về sự vận hành của các hành tinh trong vũ trụ, hoặc về sự tuần hoàn của sinh hoạt các bộ phận trong cơ thể con người, hoặc thậm chí quan sát một con kiến, thì ông cũng có thể trầm trồ thán phục trước bao nhiêu điều diệu kỳ, mặc dù ông ta không gọi đó là phép lạ. Thế nhưng trên thực tế, chẳng mấy nhà khoa học cũng như chẳng có mấy người để ý đến những chuyện kỳ diệu đó. Điều này muốn nói rằng, phép lạ là một dấu hiệu hay là một tín hiệu. Có người đọc được tín hiệu ấy, có người không đọc được. Và ta thấy rằng các tác giả tin mừng thích dùng cái từ ngữ dấu hiệu để mà đặt tên cho cái mà chúng ta coi gọi là phép lạ. Một cách cụ thể, câu chuyện mà Thánh Gioan kể lại tại Cana thì chính tác giả không gọi đó là phép lạ, mà chỉ là dấu chỉ hoặc là dấu hiệu, chứ chẳng phải là dấu lạ. Cái dấu chỉ mời gọi người ta phải khám phá ra cái gì cao hơn nữa. Cũng tương tự như là khi chị đi tặng món quà cho ai đó, thì chị mong rằng người nhận đừng nên chỉ dừng lại ở giá trị của tặng vật, nhưng mà hãy nhìn đến tấm lòng của chị, của ít lòng nhiều. Hiểu như thế, thần học ngày nay muốn tìm hiểu ý nghĩa của các phép lạ mà Chúa Giêsu. Rất có thể là của ít, nhưng mà lòng nhiều. Các phép lạ chỉ là dấu chỉ mà thôi.
Nói đơn giản hơn, cần phải tìm hiểu ý nghĩa của các phép lạ, chứ không phải chỉ phân tích bản chất phép lạ, phải không thưa cha?
Đúng thế, cần phải đặt câu hỏi, Chúa Giêsu làm phép lạ để làm gì? Phải chăng để trổ tài, chứng tỏ cho thiên hạ thấy quyền năng của mình? Không phải như thế, Chúa không muốn làm phép lạ để chứng tỏ quyền năng, như chính ma quỷ đã từng cám dỗ người trên sa mạc. Chúng ta có thể nói vắn tắt rằng, các phép lạ mang ba dấu chỉ này. Thứ nhất là biểu hiệu của lòng thương xót. Thứ hai là biểu hiệu của việc thiết lập nước Chúa. Và thứ ba là chứng tá cho căn tính của chính Đức Giêsu. Hết giáo lý Hội Thánh Công Giáo đã giải thích những điều này ở các số từ 547 đến 550. Xin nói vắn tắt về ba điểm như thế này. Thứ nhất, các phép lạ biểu lộ lòng thương xót của Chúa. Người chạy lòng thương xót những người đi vào nơi hoang địa để nghe giảng mà không mang theo cái gì ăn. Người chạy lòng thương xót khi thấy bà quả phụ Na-im mất đi đứa con trai duy nhất. Ý nghĩa thứ hai, các phép lạ là dấu chỉ của nước trời. Ngôn sứ Isaiah đã loan báo rằng vào thời Đấng Mêsia sẽ biến hết các nỗi khổ, những người bệnh sẽ được chữa lành. Chúa Giêsu cũng chứng dẫn những đời này để mà trả lời cho các môn đệ của ông Gioan khi ông này hỏi đã đến thời của Đấng Mêsia chưa. Thực vậy, thời Đấng Mêsia là thời mà Thiên Chúa thiết lập vương quyền của sự thiện, đập tan quyền thống trị của Satan đàn áp nhân loại dưới ách của tội lỗi, bệnh tật, chết chóc. Ý nghĩa thứ ba là mặc khải chính căn tính của Đức Giêsu. Và đây là một nét đặc biệt của phúc âm Thánh Gioan, cách riêng khi chúng ta so sánh với phúc âm theo Thánh Marco. Phúc âm Thánh Marco thuật lại rất nhiều phép lạ của Chúa Giêsu, nhưng mà Thánh Gioan chỉ kể lại 7 dấu chỉ. Mở đầu là tiệc cưới tại Cana, và dấu chỉ cuối cùng là sự phục sinh ông Lazaro. Các dấu chỉ này làm chứng tá cho thân thế của Đức Giêsu. Chẳng hạn như phép lạ chữa người mù ở chương 5 làm chứng rằng Đức Giêsu là ánh sáng thế gian. Phép lạ hóa bánh ở chương 6 làm chứng rằng Đức Giêsu là bánh hàng sống từ trời được ban cho nhân loại. Phép lạ trong Lazaro sống lại làm chứng rằng Đức Giêsu là sự sống lại và là sự sống. Còn phép lạ Cana muốn chứng tỏ rằng Đức Giêsu là vị hôn phu của thời mới, mang lại niềm hân hoan của giao ước mới, ví như là rượu mới.
Như vậy, chúng ta cần phải xét lại quan niệm về phép lạ, không coi nó như là cái gì lạ lùng kích thích tính hiếu kỳ, nhưng như là dấu chỉ mời gọi nhìn nhận bàn tay của Chúa. Thế còn tại sao phải xét lại quan niệm về đức tin thưa cha?
Như đã nói ở đầu, khi đọc Tân Ước, chúng ta có cảm tưởng như là gặp một sự mâu thuẫn. Bởi vì một bên, theo phúc âm nhất lãm, Chúa Giêsu chỉ làm phép lạ cho ai đã tin vào người. Còn theo phúc âm Thánh Gioan, thì Chúa Giêsu làm phép lạ để cho người ta tin vào người. Thực ra thì không có gì mâu thuẫn cả. Bởi vì hai bên hiểu chữ tin theo hai nghĩa khác nhau. Trong phúc âm nhất lãm, tin được hiểu như là tin tưởng, tin cậy, tín thác, hay nói một cách nôm na, tin theo nghĩa một nghĩa rất là nhân bản. Chúa Giêsu đòi hỏi phải có lòng tin đó thì người mới làm phép lạ được. Đại khái cũng như một thầy thuốc đòi hỏi bệnh nhân phải tin vào ông ta thì mới có thể chữa lành được. Đó là lý do mà Chúa khước từ làm phép lạ cho kẻ nào chỉ muốn thử thách người, hoặc tệ hơn nữa, kẻ nào không tin và quyền năng của người, và cụ thể là những người đồng hương ở Nazareth. Đối lại, nhiều lần người khuyến khích bệnh nhân hãy tin tưởng, bởi vì lòng tin sẽ cứu được họ. tựa như trường hợp của một phụ nữ bị xuất huyết. Tôi xin lặp lại, đây chỉ là lòng tin tưởng nằm trong tương quan giữa con người với nhau. Còn đức tin thì ở một cấp độ cao hơn. Thánh Gioan đã viết Cuốn Phúc Âm thứ 4 nhằm giúp cho các độc giả tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa, và nhờ đức tin đó mà chúng ta được sự sống đời đời. Để đạt được mục tiêu ấy, tác giả cũng chỉ kể lại 7 dấu chỉ và thêm nhiều việc làm khác của Đức Giêsu, ngỡ hầu có thể khẳng định rằng, như Chúa Giêsu đã nói, nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi đã làm những việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra thì hãy tin các việc đó. Gioan ở chương 10, câu 37 và câu 38.
Thưa Cha, trên thực tế, các phép lạ có dẫn đến đức tin hay không ạ?
Xin thưa rằng, các phép lạ không đương nhiên làm nảy sinh đức tin. Con người có tự do để mà chấp nhận hoặc là khước từ đức tin. Nhiều người đương thời của Chúa Giêsu đã chứng kiến các phép lạ nhưng mà họ không tin. Và thậm chí có người còn nói rằng ông ta đã trừ quỷ nhờ quyền lực của tướng quỷ Beelzebul. Kể cả đối với những người thành tâm thiện trí, thì việc chứng kiến phép lạ cũng chưa tất nhiên dẫn đến đức tin. Chúng ta thấy rõ điều này ở trong Phúc Âm theo Thánh Gioan. Sau khi Chúa đã phục sinh, ông Gioan chạy ra mộ. Ông thấy mộ trống và các băng vải được xếp gọn gàng, nhưng mà ông chưa tin. Ông cần phải có một ánh sáng khác nữa thì mới tin được. Một cách tương tự như vậy, cũng vào hồi Chúa phục sinh, ông Thomas đòi được xỏ tay vào lỗ đinh trên tay của người thì ông mới tin. Chúa Giêsu đã chịu theo ý ông, nhưng mà tiếp đó Ngài đã thêm: vì đã thấy Thầy cho nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Ta có thể hiểu rằng, thấy đó là chứng kiến phép lạ. Có người thấy phép lạ nhưng mà chưa chắc đã tin. Tuy nhiên, thật là có phúc nếu ai không thấy phép lạ mà tin. Bởi vì nói cho cùng, đức tin là một hồng ân do Chúa ban. Và thật là phúc cho chúng ta nếu chúng ta nhận được cái ơn trọng đại đó.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Việc tưởng niệm trọng thể Đức Bà Camelo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu lịch sử lễ Đức Bà Camelo, người ta nhận thấy các tu sĩ Camelo cử hành lễ nhớ Đức Mẹ Camelo hàng tuần. Vào hậu bán thế kỷ thứ 14 bên Anh Quốc đã có lễ tưởng niệm trọng thể Đức Trinh Nữ Maria có phước, rồi từ từ việc tưởng niệm này thành hình hoàn toàn trong các phần phụng vụ khác nhau, nhưng với mục đích chính xác là để kính nhớ và cảm tạ về các ơn ích do Đức Bà Camelo ban phát, cũng như để tán tụng mẹ là bổn mạng của dòng. Đó đã là điểm nòng cốt của thánh truyện Inviolatibilis Antiquitatis, được gán cho ông Niccolò Kenton qua đời năm 1468. Các lý do lịch sử mà tác phẩm này nhắc lại được coi như là việc thêm màu mè vào một dự án khiêm tốn, cho dù bao gồm cả việc Đức Bà Camelo can thiệp với Đức Giáo Hoàng đi nữa. Điều rõ ràng đó là ngày lễ muốn thừa nhận Đức Maria như đấng đã ban cho dòng Camelo sự bình an khỏi các chống đối bên ngoài mà dòng đã phải chịu, kể cả do tước hiệu thánh mẫu của dòng. Cần nêu bật rằng ngày mừng lễ 17 tháng 7, như tác giả Giovanni Ball đã ghi chép, xem ra nhắc nhớ ngày khai mạc phiên họp cuối cùng của Công đồng Lyon II ngày 17 tháng 7 năm 1274. Trong kỳ họp ấy, Công đồng đã ra sắc lệnh duy trì dòng Camelo và dòng Thánh Agostino trong tình trạng bình thường cho tới khi nào có lệnh khác. việc giải thích sai sự chấp thuận thực sự đã chỉ xảy ra với Đức Giáo Hoàng Bonifacio VII năm 1298, muốn dòng tiếp tục ở trong tình trạng đã có. Nhưng sự kiện này khiến cho các tu sĩ Camelo chọn ngày 17 tháng 7 làm ngày thích hợp để cử hành lễ nhớ Thánh Maria của núi Camelo. Đấng từ đó dòng đã mang tên gọi và là đấng che chở dòng ngay từ đầu, như viết trong lời nguyện nhập lễ. Vào cuối thế kỷ thứ 15, lễ được mừng sớm hơn vào ngày 16 tháng 7, và người ta không biết lý do tại sao. Tuy nhiên, trong nguồn gốc đầu tiên của nó, chủ đích của lễ đã rất rõ ràng. Nó nhắm cử hành tình yêu của các tu sĩ đối với Đức Maria, bà chủ, bổn mạng của các tu sĩ. Chỉ vì sự thiếu hiểu biết việc quy chiếu về công đồng Lyon, nên vào năm 1642, ông Jean Chéron, tác giả cuốn Fragmenta mảnh vụn, mới gán cho Peter Swannington, thư ký của Thánh Simon Stock, đã nói về ngày 16 tháng 7 năm 1251 như là ngày Đức Bà Camelo ban áo Đức Bà cho Thánh Nhân. Đây là ghi chú thị kiến được truyền tụng lại cho tới chúng ta qua danh sách các thánh dòng Camelo mà các thủ bản cổ xưa nhất được biên soạn sau năm 1411, cả khi có vài văn bản có thể đã được viết ra sớm hơn.
Trong hình thái cổ xưa nhất, danh sách đã chỉ ghi rằng có một tu huynh nọ tên là Simon, người Anh, trong các lời cầu nguyện của mình đã luôn luôn xin Đức Trinh Nữ một đặc ân cho dòng. Và Đức Trinh Nữ sáng láng đã hiện ra với tu huynh, tay cầm áo Đức Bà và nói với tu huynh rằng, đây sẽ là đặc ân cho con và cho các anh em con. Ai chết mà mang áo này thì sẽ được cứu rỗi. Các văn bản dài hơn sẽ khai triển rộng trình thuật bằng cách cho tu huynh Simon tên gọi là Stock và coi là tu huynh tổng quyền, gán cho tu huynh tên gọi cũng như nhiệm vụ chắc chắn lấy lại từ một danh sách các tu huynh tổng quyền, nhưng trong đó không thấy nói đến thị kiến. Người ta không biết các tin tức của hai nguồn tài liệu khác nhau được hiệp nhất trên một người với nền tảng nào. Cũng không ai biết là, theo các nguồn gốc ấy, chúng ta đang đứng trước một người duy nhất tên là Simon, hay là hai người có cùng tên gọi giống nhau, rồi được hợp lại trên một người. Liên quan tới giá trị lịch sử của danh sách các thánh dòng Camelo, vì thời gian biên soạn và các văn thể của các văn bản ấy, người ta tỏ ra dè dặt hơn cả khi tự nó thị kiến là điều có thể có thật. Trước hết, bao nhiêu thị kiến thuộc cùng loại cả trong các dòng tu khác vì tính cách lịch sử thay đổi của vài tin tức của danh sách và thời gian biên soạn rất lâu sau một sự kiện quan trọng như một thị kiến như thế. Thì theo tình hình hiện nay của tài liệu, người ta lưỡng lự đối với sự thật của các sự kiện đã được lồng vào đó. Dầu sao đi nữa, vào thế kỷ 16, lễ Đức Bà Camelo đã được phổ biến cả trong những quốc gia Âu Châu khác và bên Mỹ Châu. Mặc dù không mất đi diện mạo thuở ban đầu là việc cử hành Đức Maria bổn mạng của dòng, từ từ tính cách lễ mặc áo đã chiếm ưu thế cũng vì các tín hữu, đặc biệt là tại Tây Ban Nha và Italia, ngày họ càng kết hiệp với dòng như là các tu huynh qua việc đeo áo Đức Bà như dấu chỉ lòng sùng kính Đức Trinh Nữ và sự che chở của mẹ vào giờ chết. Sự kiện này được nêu bật hơn nữa vì tự sắc Sabatina do Đức Giáo Hoàng Gioan 22 ban hành ngày 3 tháng 3 năm 1322. Trong đó, Đức Giáo Hoàng có nói tới một thị kiến về Đức Trinh Nữ hứa giải thoát khỏi luyện ngục vào ngày thứ bảy đầu tiên sau khi họ qua đời, các tu sĩ Camelo cũng như tu huynh, các huynh đoàn đã giữ đức khiết tịnh trong cuộc sống, cầu nguyện và mang áo dòng Camelo. Áo này ban đầu là áo choàng, rồi sau đó mau chóng được hiểu là áo Đức Bà. Tự sắc có nguồn gốc đảo Sicilia thuộc tiền bán thế kỷ 14, chắc chắn là không có thật, cũng như đặc ân ngày thứ bảy bắt nguồn từ đó, cả khi giáo hội đã cho phép phổ biến bằng cách gán cho nó một ân xá đặc biệt mà không đi sâu vào nguồn gốc của nó.
Chắc chắn là hai lời hứa nói trên, lời hứa với Thánh Simon ban ơn cứu rỗi vĩnh cửu và lời hứa với Đức Giáo Hoàng Gioan 22 giải thoát khỏi luyện hình ngày thứ bảy đầu tiên sau khi chết đã ảnh hưởng rất nhiều trên việc phổ biến lòng sùng kính Đức Bà Camelo giữa các tín hữu và số các thành viên các huynh đoàn Camelo qua việc đeo áo Đức Bà. Như vậy không phải là điều lạ khi lễ Đức Bà Camelo mừng ngày 16 tháng 7 từ từ chiếm ưu thế như là lễ áo Đức Bà, cho tới độ vào năm 1606 trở thành lễ của các huynh đoàn Camelo, và sau đó vào năm 1609 lễ có các bài đọc riêng nhấn mạnh trên các thị kiến và các lời hứa nói trên. Và điều này lại càng hiển nhiên hơn nữa trong các công thức phụng vụ được Tòa Thánh cho phép dòng Camelo trong thế kỷ 20. Lễ Đức Bà Camelo ban đầu được phổ biến một cách tự phát trong nhiều quốc gia và cả trong các lễ nghi Mos Arab bên Tây Ban Nha, Cande, Maronit, Ambrosiano và Hy Lạp Albani. Và năm 1726, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 13 quyết định cử hành lễ Đức Bà Camelo trong toàn giáo hội. Trong việc đơn giản hóa và cải cách lịch phụng vụ của công đồng Trung Vatican II, lễ Đức Bà Camelo được giữ như lễ nhớ tùy ý, không bắt buộc. Thật vậy vì nó trực tiếp liên quan tới một dòng tu và những ai kết hiệp với dòng đó để sùng kính Đức Maria vì tình yêu đối với người qua dấu chỉ là áo Đức Bà. Bởi vì dấu chỉ đó có thể thay thế bằng mề đai, cùng với tràng hạt mân côi là dấu chỉ phổ biến nhất trong lòng đạo đức của các tín hữu toàn thế giới. Đối với Đức Mẹ, trong một số vùng tại Tây Ban Nha và Italia, áo Đức Bà Camelo được tặng cho tín hữu sau khi họ lãnh nhận bí tích rửa tội. Trong một vài nước châu Mỹ, việc đeo áo Đức Bà Camelo là phần của truyền thống Kitô, đến độ ngày 16 tháng 7 là ngày kết thúc thời gian thuận tiện của luật mùa phục sinh. Trong nhiều vùng tại miền Nam Ấn Độ, áo Đức Bà Camelo được coi như là dấu chỉ thuộc giáo hội công giáo. Ngoài ra, đối tượng cũ của ngày lễ cũng được duy trì, đó là việc biểu lộ lòng biết ơn đối với điều Đức Maria đã là đối với dòng Camelo, cả trong các công thức phụng vụ hậu công đồng. Lời nguyện nhập lễ mới trong lễ của giáo hội Latin Roma được gợi hứng từ các văn bản đã được dùng, mở ra cho tính cách chiêm niệm của dòng. Thật thế, lời nguyện ấy khẩn nài sự trợ giúp của Đức Bà Camelo để có thể đạt tới núi thánh là Chúa Kitô. Chắc chắn là lời nguyện kín đáo nhấn mạnh trên núi Carmel và đức trinh nữ của việc đi lên và các đêm đen mà nhiệm vụ riêng trong chương trình cứu độ là dẫn dắt tín hữu tới sự toàn thiện của Đức Bác Ái được diễn tả bởi núi Carmel là Chúa Kitô. Như vậy, việc leo lên núi Camelo được nhìn trong quan điểm Kitô học một cách chính xác.
Trong quan điểm đó, cả dấu chỉ là áo Đức Bà cũng có ý nghĩa trung thực hơn. Một cách độc lập với các yếu tố lịch sử có thể phản đối, người ta nhìn vào giá trị thực của nó. Áo Đức Bà là bộ áo nhỏ, và ai mang nó, như Đức Giáo Hoàng Pio XII đã khẳng định, thì qua nó được kết hiệp ít nhiều với dòng Camelo. Vì thế, họ phải cảm thấy dấn thân cho việc dâng kính đặc biệt cho Đức Trinh Nữ, cho lòng sùng kính mẹ và noi gương mẹ là các yếu tố nòng cốt của ơn gọi Camelo mà trong giáo hội Ý, áo Đức Bà đã khiến cho tín hữu được tham dự. Nhiều vị thánh đã coi áo Đức Bà là như thế. Các vị đã không bao giờ muốn xa cách áo Đức Bà và đã coi nó như là dây kết hiệp với một gia đình dòng tu mà các vị muốn sống sự dấn thân dâng kính đặc biệt cho Đức Mẹ vì xác tín về sự chở che hiền mẫu của mẹ trong cuộc sống và trong giờ chết. Đối với tất cả những ai mang áo Đức Bà Camelo, mối dây tình yêu đặc biệt đối với chính gia đình của mẹ rất có phúc, như Đức Pio XII viết ngày 12 tháng 2 năm 1950. Phải làm sao để cho áo Đức Bà trở thành việc tưởng niệm Đức Bà, là gương của sự khiêm nhường và khiết tịnh, là cẩm nang của tính nhu mì và đơn sơ, là diễn tả hùng hồn biểu tượng lời khẩn cầu sự trợ giúp của Thiên Chúa. Việc cử hành lễ Đức Thánh Maria núi Camelo là lễ của dòng Camelo và của tất cả những ai hiệp nhất với núi Camelo bằng bất cứ cách nào trong việc thừa nhận mẹ Maria như suối nguồn mọi thiện ích trong Chúa Kitô, là đường đi và sự trợ giúp trên lộ trình cam go đi lên với Chúa, là gương mẫu và là chỉ trong việc sống lý tưởng cầu nguyện chiêm niệm, là nốt nhạc cao của núi Camelo theo vết chân của Đấng đã giữ gìn mọi sự trong tim, trong việc suy gẫm chiêm niệm. lễ Đức Bà Camelo rao giảng niềm tin chắc chắn nơi sự trợ giúp ơn thánh của mẹ Maria. Tình yêu đặc biệt và sự bắt chước trung thành trao ban niềm hy vọng, chắc chắn rằng đấng có nhiệm vụ là mẹ trong trật tự ơn thánh, lo lắng cho các em của con mẹ còn đang lữ hành và ở giữa các hiểm nguy vất vả, cho tới khi họ được đưa vào trong quê hương Vĩnh Phúc. Mẹ sẽ là dấu chỉ của niềm hy vọng và ủi an chắc chắn đối với những ai qua dấu chỉ khiêm tốn của việc dâng kính đặc biệt tìm phản chiếu sự hiện diện của mẹ trong thế giới giữa các khổ đau của trận chiến cuối cùng. Cũng như mẹ sẽ là dấu chỉ hy vọng cả trong nơi thanh luyện chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vĩnh cửu với Thiên Chúa tình yêu cho tới khi nào họ chưa được đưa vào quê trời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha lên tiếng mạnh mẽ phê bình nhân sinh quan và ý thức hệ vô thần đang được nhiều tổ chức từ thiện quốc tế theo đuổi. Nairobi, các giám mục Kenya bên Phi Châu kêu gọi các vị lãnh đạo chính quyền nước này chấm dứt nạn xung đột bộ tộc tại vùng duyên hải gần sông Tana, khiến cho hàng trăm người bị giết hoặc phải di tản trong vòng 5 tháng qua. Lagos, năm giám mục công giáo tại Nigeria cảnh giác chính phủ nước này về một loạt những lời tiên tri của các vị lãnh đạo giáo hội tin lành Pentecostal và các tôn giáo bản xứ về những tai ương sẽ xảy ra tại đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.